This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisagon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, mở đầu cho thời sự buổi trưa là tin thời tiết cả ba miền. Trước hết với California và trưa hôm nay với anh Trọng Nghĩa ở Cali, Thục Đoan, Minh Nhung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 65 độ tại Garden Hole với một bầu trời rất là nhiều mây, thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 71 độ và thấp về đêm là 55 độ. Thời tiết tiên đoán cho ngày mai thì là sẽ tương tự như ngày hôm nay, nhưng mà chủ nhật thì sẽ ấm lên vài độ, từ khoảng 77 cho đến 80 độ. Đó là thời tiết tại Garden Hole của miền Nam California. Sẽ được trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan với thời tiết ở Dallas.
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 37 độ và trời rất là ảm đạm. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 43, thấp nhất là 31 và từ bây giờ cho đến thứ ba tuần tới thì nhiệt độ cao nhất là từ 45 cho đến 53 và thấp nhất từ 24 cho đến 41. Riêng bắt đầu thứ tư tuần tới thì nhiệt độ ấm dần lên từ 59 cho đến 66 độ là cao nhất. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì bây giờ trời cũng đã u ám ở vùng Tây Nam, mặc dù chưa có mưa, cơ hội mưa ngày hôm nay chỉ lên đến khoảng dưới 10%. Nhiệt độ hiện tại là 44 độ, cao nhất trong ngày hôm nay lên được 55. Và tối hôm nay thì lạnh xuống khoảng 39 độ. Nhưng mà sang ngày mai thì sẽ ấm hơn, cao là 66, thấp 57. Nhưng mà trời có thể mưa bởi vì cơ hội mưa lên đến 40%. Chủ nhật thì ấm hơn chút xíu nữa nhưng mà cơ hội mưa lại tăng lên đến 50%. Ngày thứ hai thì sẽ không còn mưa. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị, và trở lại với phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Afghanistan. Thưa quý khán giả, hôm nay tân tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức đến nước láng giềng Pakistan trong hai ngày, giữa sự lạc quan rằng các cuộc hội đàm của ông với các nhà lãnh đạo Islamabad sẽ dẫn đến sự hợp tác tốt đẹp hơn về chính trị, an ninh và kinh tế. Tổng thống Ghani đi thăm Pakistan lần đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức vào cuối tháng 9. Ông được tháp tùng bởi một phái đoàn, các vị bộ trưởng trong nội các, các tư lệnh quân đội Afghanistan và các đại diện doanh nghiệp. Sau khi mở các cuộc hội đàm sơ khởi với các giới chức cấp cao thủ đô Pakistan, ông Ghani và tư lệnh quân đội Afghanistan là tướng Sher Muhammad đã đi thăm tổng hành dinh quân đội Pakistan ở thành phố Rawalpindi ở gần thủ đô. Chuyến thăm tổng hành dinh quân đội Pakistan của Tổng thống Ghani được mô tả là một diễn biến rất quan trọng trong quan hệ song phương, bởi vì nhiều người Afghanistan đã quy trách cho cơ sở này về những vấn đề an ninh mà Afghanistan phải đối phó. Các giới chức hai nước coi chuyến thăm của nhà lãnh đạo Afghanistan là một cơ hội mới mẻ nhằm cải thiện mối băng giao song phương thường bị lu mờ vì nghi kỵ và không tin tưởng lẫn nhau. Người tiền nhiệm của Tổng thống Ghani là ông Hamid Karzai thường cáo buộc quân đội Pakistan và cơ quan gián điệp ISI của nước này là hỗ trợ cho cuộc nổi dậy của phe Taliban ở tại Afghanistan, và Pakistan đã phủ nhận những lời cáo buộc này. Xin được trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan tới châu Á cho biết là Trung Quốc đã đề nghị Hoa Kỳ hạn chế các chuyến bay do thám tại Biển Đông. Và ngày hôm nay, ngày 14 tháng 11, thì một nguồn tin cho biết là Hoa Kỳ và Trung Quốc trong tuần vừa qua đã có một cuộc hội đàm và cũng đã đạt được một số thỏa thuận trong lĩnh vực quân sự nhằm để làm giảm căng thẳng giữa quân đội của hai nước. Trong cái cuộc đàm phán này thì Bắc Kinh đã nêu cái vấn đề máy bay do thám của Hoa Kỳ hoạt động trong không phận mà Trung Quốc xem là thuộc chủ quyền của mình và đã đề nghị Washington hạn chế các hoạt động này. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ khẳng định rằng đây là không phải là cái không phận quốc tế và vẫn tiếp tục các hoạt động do thám trong vùng biển và không phận quốc tế. Theo quan điểm của Bắc Kinh thì không phận của đảo Hải Nam nằm trong không phận bên trên vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Trung Quốc và do vậy Bắc Kinh có quyền hạn chế và kiểm soát các hoạt động tại đây. Tuy nhiên, các quan chức quân sự Hoa Kỳ thì lại nói rằng là Hoa Kỳ có quyền tiến hành các hoạt động trên không ở phía bên ngoài vùng lãnh hải 12 hải lý bởi vì đó là không phận quốc tế. Và sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh và vào ngày 12 tháng 11 vừa qua đó, thì Tổng thống Barack Obama thông báo rằng là hai bên đã đạt được một số thỏa thuận trong lĩnh vực quân sự. Theo Tòa Bạch Ốc thì trước đây, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về bản hướng dẫn ứng xử giữa tàu bè hai nước thì sẽ dựa trên văn bản này mà hai bên có thể soạn thảo hướng dẫn về cách ứng xử trên không.
Trong khi đó thì người Hồi giáo thuộc mọi lứa tuổi được phép cầu kinh vào ngày thứ 6 tại Temple Mount, địa điểm linh thiêng duy nhất ở Jerusalem mà người Hồi giáo gọi là đền Al-Aqsa. Cảnh sát Israel cho hay các đơn vị cảnh sát bổ sung sẽ đến khu vực để phòng bị mọi sự việc có thể xảy ra. Được biết là Israel đã hạn chế hoạt động tín ngưỡng tại đền thờ này hồi mới đây chỉ dành cho phụ nữ và đàn ông trên 35 tuổi vì sợ thanh niên kích động bạo lực. Thông báo về thay đổi của cảnh sát Israel được đưa ra sau một cuộc họp tại Jordan với quốc vương Abdullah và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Thủ tướng Netanyahu cực lực tái khẳng định sự cam kết của Israel là tôn trọng hiện trạng ở Haram al-Sharif và Temple Mount và thực thi các bước này. Và quốc vương Abdullah cũng đồng ý tiếp tục tiến hành các biện pháp tích cực để vãn hồi yên tĩnh và thực thi các biện pháp thực tiễn để ngăn chặn căng thẳng và leo thang. Được biết là địa điểm linh thiêng này được cả hai tôn giáo tín ngưỡng và được đặt dưới sự giám sát của Jordan. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters từ Brisbane, Australia cho biết rằng sẽ có một cuộc đối đầu giữa các lãnh tụ của các quốc gia Tây Phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị Kinh tế G20 bắt đầu từ ngày hôm nay ở tại thành phố Brisbane. Và sau khi có những bản báo cáo suốt hai ngày qua cho rằng quân đội của Nga đã vượt qua biên giới để vào phía đông Ukraine để giúp cho những thành phần ly khai của chính phủ mở những cuộc tấn công chống lại chính phủ ở Kiev, thì chính thủ tướng Anh là David Cameron đã lên tiếng tố cáo về hành động này của Nga, cho rằng như vậy thì có thể sẽ đưa thêm những biện pháp chế tài từ phía Hoa Kỳ cũng như là từ cộng đồng Âu Châu. Bên Nga thì dĩ nhiên là họ từ chối, không phủ nhận rằng không có việc đem quân sang bên Ukraine. Tuy nhiên mấy ngày nay thì người ta đã thấy qua những tin tức không ảnh và tình báo tại địa phương cho thấy rằng đã có những lực lượng thiết giáp và trọng pháo của Nga với những quân nhân không mang phù hiệu tiến vào trong vùng đất của Ukraine ở phía đông, nhất là về thành phố Donetsk. Và chính vị tư lệnh NATO cũng đã lên tiếng báo động về vấn đề này. Tổng thống Obama ngày hôm nay đã tới Brisbane và ông ta sẽ bàn với các đồng minh là Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp cũng như là Thủ tướng Anh về vấn đề này, và chắc chắn đây sẽ là một vấn đề quan trọng không kém gì với những đề tài đã được dự định từ trước như là vấn đề kinh tế toàn cầu, vấn đề thay đổi khí hậu nhiệt độ cũng như là một số các vấn đề khác liên quan đến các giao hảo giữa các quốc gia với nhau. Và riêng về Thủ tướng Úc là ông Tony Abbott đã cho biết rằng ông sẽ cố gắng để sẽ không có xảy ra những vụ phản đối Nga như là đã từng xảy ra trước đây khi mà có cuộc họp của các cường quốc kinh tế ở tại các quốc gia khác. Trở lại với Trung Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Và một cái bản tin ngắn cho biết là nhà nước Hồi giáo dự định phát hành tiền riêng là đồng dinar Hồi giáo. Tổ chức chủ chiến này nói rằng họ sẽ đúc các đồng tiền kim khí bằng vàng, bằng bạc và bằng đồng để thay thế cái mà tổ chức này gọi là hệ thống tiền tệ tàn ác đã áp đặt lên người Hồi giáo, dẫn đến việc họ bị áp bức. Chưa rõ ngay những đồng tiền kim khí này sẽ được phát hành khi nào và ở tại đâu. Sau khi chiếm được nhiều dải đất ở Iraq và Syria trước đây trong năm, nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố thành lập trên những vùng đất nằm dưới sự kiểm soát của họ. Nhóm này cũng đã tìm cách thực thi việc diễn dịch đạo Hồi một cách khắt khe, và thủ lãnh của nhóm là Abu Bakr al-Baghdadi đã tự xưng là quốc vương. Xin được trở lại với Minh Dung và Thục Đoan.
Và thưa quý vị, trong khi đó thì Trung Quốc đã khoe cái chiến đấu cơ tàng hình mới nhân hội nghị APEC. Triển lãm hàng không diễn ra từ ngày 11 tháng 11 vừa qua là một cái dịp mà Trung Quốc khoe cái chiếc chiến đấu cơ tàng hình với thế giới nhân hội nghị thượng đỉnh APEC đang diễn ra tại quốc gia này. Bên cạnh đó thì Trung Quốc còn giới thiệu nhiều loại phi cơ do quốc gia này tự sản xuất, từ thương mại như phi cơ dân sự để cạnh tranh với Boeing và Airbus, đến những chiếc phi cơ điều khiển từ xa, trực thăng và phi cơ vận tải quân sự hạng nặng, v.v. Thì triển lãm hàng không này cũng là một cách thức mà Trung Quốc muốn giới thiệu sản phẩm và tìm khách hàng cho các loại vũ khí hiện đại muốn xuất khẩu. Thì Trung Quốc muốn rằng cái chiếc chiến đấu cơ được kỳ vọng là sẽ có bạn hàng để cạnh tranh với dòng tiêm kích tàng hình F-35 của Hoa Kỳ đang được bán cho một số quốc gia đồng minh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự thắc mắc rằng là khi nào thì loại chiến đấu cơ tàng hình này mới có thể đi vào hoạt động, khi mà động cơ của nó là do Trung Quốc tự chế tạo hoặc là phải nhập từ Nga. Khả năng của nó mà so với chiếc F-35 của Hoa Kỳ đó, thì liệu giá bán nó có rẻ hơn chiếc F-35 này hay không? Và theo một giáo sư Roberts của trường đại học Kentucky, Hoa Kỳ cho rằng là khách hàng của chiếc máy bay Trung Quốc này nè, nếu có thì ắt hẳn sẽ là người dân Pakistan và một số quốc gia ở châu Mỹ Latin và thậm chí ở một số quốc gia vùng vịnh như là Iran.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến châu Á thì trong khuôn khổ chuyến công du Miến Điện sau khi dự thượng đỉnh Đông Á và thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN, ngày hôm nay tại Rangoon, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi và kêu gọi chính quyền Miến Điện tổ chức bầu cử tự do, công bằng. Cũng như cách nay 2 năm, lần này lãnh đạo đối lập Miến Điện tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại tư dinh của bà ở Rangoon, nơi đây được coi là biểu tượng của cuộc đấu tranh cho dân chủ dưới chế độ quân sự độc tài. Bà Aung San Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia trong nhiều năm. Trong cuộc gặp, bà Aung San Suu Kyi nhắc lại là hiến pháp hiện nay của Miến Điện không công bằng và phản dân chủ, do vậy gây trở ngại cho cuộc bầu cử công bằng. Năm tới thì Miến Điện sẽ tổ chức tổng tuyển cử. Một trong những điều khoản của bản hiến pháp kế thừa từ chế độ quân sự độc tài ngăn bà Aung San Suu Kyi có thể trở thành tổng thống vì bà là người nước ngoài, cho dù đảng của bà Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ có nhiều khả năng thắng cử. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Istanbul cho biết rằng vào tuần trước thì các thủ lãnh của nhóm IS và nhóm Al-Qaeda đã cùng họp nhau tại một địa điểm ở phía bắc của Syria và đã bàn về cuộc hợp tác giữa hai nhóm này để chống lại những cuộc chiến do Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ đánh vào các địa điểm của IS cũng ở tại bên Syria cũng như là tại bên Iraq. Trong lúc các máy bay của không lực Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh vẫn tiếp tục tấn công IS từ trên không, thì sự kiện này đã đưa đến một việc có thể phải thay đổi chiến lược từ phía Hoa Kỳ. Từ trước đến giờ thì Hoa Kỳ nhằm tấn công mạnh mẽ và để tiêu diệt nhóm IS, cũng như là để phân hóa một số các nhóm Hồi giáo quá khích khác đang chống lại Tổng thống Abbas. Nhưng mà việc Hoa Kỳ đánh vào cơ sở của mặt trận Nusra vào tuần trước đã làm cho cơ sở này bị tê liệt và lực lượng của Tổng thống Abbas, tức là bên chính quyền Syria, đã chiếm lại được những phần đất họ đã mất trước đây vào tay những nhóm này. Và bây giờ thì những nhóm còn lại đều lên tiếng chỉ trích cho rằng Hoa Kỳ đã hành động một cách sai lầm trong việc này khi mà để cho phe của ông Abbas được trở lại nắm quyền kiểm soát của một số các tỉnh. Và như thế thì là những hành động không có giúp gì cho những nhóm chống đối mà lại ngược lại giúp cho ông Tổng thống Abbas. Và như vậy chắc chắn với bây giờ khi mà Al-Qaeda và IS cùng hợp tác với nhau thì Hoa Kỳ sẽ gặp một đối thủ mạnh hơn trước và cũng có nhiều thủ đoạn hơn trước. Đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bây giờ là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Công ty Đất Việt chuyển hàng gửi quà về Việt Nam với giá thật rẻ, chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về Sài Gòn và 2 đồng 80 cent gửi về tỉnh. Nhân dịp khai trương, công ty Đất Việt có giá thật ưu đãi để ra mắt cho bà con đồng hương Dallas. Chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tận nhà ở Sài Gòn, 2 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tỉnh. Công ty Đất Việt chuyển hàng gửi quà, tọa lạc tại đâu vậy? Xin thưa ngay, khu chợ Hiệp Thái Garland, sát nhà hàng Hoa Sứ. Hãy đến với công ty Đất Việt ở Garland để chuyển hàng gửi quà về cho người thân tại Việt Nam với giá quá rẻ. Điện thoại 469-814-0469-469-814-0469.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền, số điện thoại 214-414-9980.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: gạo con rồng 19 đồng 99 cent một bịch, bún bò Huế 2 pound 1 đồng 99 cent một bịch, nước cốt dừa Savoy 1 đồng 59 cent một lon, bánh phở 99 cent một gói, gà tây 8 đồng 99 cent một con, cá salmon tươi 4 đồng 99 cent một pound, kem thắt xịt thùng 17 đồng 99 cent một thùng, thơm 1 đồng 49 cent một trái, cải xanh 69 cent một pound, chanh xanh 99 cent 10 trái, hành tây đỏ 99 cent 3 pound. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: gạo con rồng 19 đồng 99 cent một bịch, bún bò Huế 2 pound 1 đồng 99 cent một bịch, nước cốt dừa Savoy 1 đồng 59 cent một lon, bánh phở 99 cent một gói, gà tây 8 đồng 99 cent một con, cá salmon tươi 4 đồng 99 cent một pound, kem thắt xịt thùng 17 đồng 99 cent một thùng, thơm 1 đồng 49.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi.
Quý cụ cả đời sống tốt đẹp, tử tế, tạo phúc cho con, trả hết nợ nần, làm việc thiện để khi tận số được thanh thản ra đi về bên kia thế giới.
Như hầu hết quý cụ đến tuổi thất thập, mẹ tôi đã mua sẵn mộ phần, sắp sẵn áo quan và còn định sẵn việc tổ chức và nghi thức cho chương trình tang lễ. Khi bà đột ngột qua đời, anh chị em chúng tôi chỉ bay gấp về Việt Nam chịu tang và tránh được bao nhiêu bối rối trong cơn hốt hoảng ấy.
Ở bên Mỹ này, việc chuẩn bị hậu sự vừa đơn giản, vừa chuyên nghiệp và mua trước lại tiết kiệm bộn tiền qua công ty nghĩa trang nhà quan lớn nhất Bắc Mỹ với 24 địa điểm tại Dallas Fort Worth.
Xin quý ông bà anh chị gọi lại cho Trần Lộc là đại diện công ty tại khắp 24 địa điểm ở Dallas Fort Worth để lấy hẹn xem đất ở nghĩa trang Thánh Tâm tại Rowlett hoặc nghĩa trang Moore tại Arlington. Trần Lộc là việc thường trực tại nhà quan Sparkman Funeral Home số 1029 South Greenview Avenue, Richardson. Trần Lộc sẽ giải thích tường tận các chương trình giảm giá đặc biệt cho quý vị muốn có kế hoạch hậu sự trước. Xin gọi 972-272-4898, 972-272-4898.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa. Lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm à.
Việt Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việt Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cho biết là không cung cấp bất cứ tưởng thưởng nào cho Bắc Triều Tiên để đổi lấy việc Bình Nhưỡng phóng thích hai tù nhân Hoa Kỳ vào tuần trước. Robert King là đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên phát biểu như vậy tại diễn đàn nhân quyền SIOT lần thứ tư hôm thứ năm tại Seoul. Truyền thông gần đây suy đoán rằng Washington và Bình Nhưỡng có thể đã đạt được một thỏa thuận bí mật. Ông King cho biết là việc phóng thích này có thể là một phần trong nỗ lực của Bình Nhưỡng theo đuổi quan hệ tốt hơn với Washington. Hai công dân Hoa Kỳ Kenneth B. và Matthew Todd Miller được trả tự do vào cuối tuần trước đều bị kết án nhiều năm tù lao động khổ sai vì những tội bị cho là chống lại Bắc Triều Tiên và được thả về nhà chưa đầy 3 tuần sau khi một tù nhân Hoa Kỳ khác là Jeffrey Foley bất ngờ được phóng thích. Cũng có mặt tại diễn đàn là ông Masuki Darsuzman, tường trình viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Ông Darsuzman cho biết báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố vào hồi đầu năm nay đóng một vai trò chính yếu trong việc gây sức ép để Bình Nhưỡng phản ứng tích cực trước nỗ lực của cộng đồng quốc tế đòi Bắc Triều Tiên cải thiện nhân quyền. Bản phúc trình nêu chi tiết những vi phạm nhân quyền trắng trợn của Bắc Triều Tiên, gồm bắt làm nô lệ, tra tấn cũng như giết người, mà báo cáo nói ngang như là tội ác chống nhân loại. Diễn đàn SIOT được tổ chức bởi Viện Thống nhất Quốc gia của nhà nước Nam Hàn lập ra và sự kiện năm nay thu hút khoảng 40 chuyên gia. Sự kiện kéo dài 2 ngày được đặt theo tên Điện Sayo ở Paris, nơi tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã được thông qua vào năm 1948. Xin được trở lại với Thục Đoan và Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì một bản tin khác cho biết đó là hacker đã tấn công cơ quan khí tượng của Hoa Kỳ. Mới đây thì cơ quan quản lý đại dương và bầu khí quyển quốc gia cho biết là những vụ tấn công của hacker trong thời gian vừa qua là một trong những nguyên nhân làm gián đoạn cái đường truyền thông tin khí tượng từ vệ tinh, khiến cho 4 trang mạng trực tuyến về thời tiết quan trọng phải đóng cửa. Được biết là hacker Trung Quốc đã đứng sau vụ tấn công này. Và những cái vụ tấn công nói trên đó là nhằm mục đích ngăn cản cơ quan này chuyển cái thông tin dự báo thời tiết tới cộng đồng. Và được biết là các hệ thống vệ tinh của cơ quan này cho phép theo dõi tất cả các diễn biến thời tiết như là các cơn bão ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Các dữ liệu từ các vệ tinh được sử dụng để mà đo nhiệt độ khí hậu, cũng như là theo dõi các hiện tượng môi trường khác như rạn san hô, tảo có hại hoặc là tro núi lửa v.v. Và vụ tấn công đầu tiên đó là xảy ra vào hồi tháng 9, nhưng mà giới chức Hoa Kỳ không bận tâm đến vấn đề này cho đến gần một tháng sau đó. Hacker cũng đã xâm nhập vào hệ thống bưu điện của Hoa Kỳ và gây tổn hại về mặt thông tin của hơn 800.000 nhân viên. Và hiện nay thì chính quyền của Tổng thống Obama đã bị chỉ trích là bởi vì không coi những mối đe dọa từ hệ thống mạng Internet của Trung Quốc một cách nghiêm túc hơn.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel tuyên bố các cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ISIL sẽ gia tăng trong tương lai vào lúc lực lượng trên bộ ở Iraq cố gắng trở nên hữu hiệu hơn. Ông Hagel nói với một ủy ban quốc hội rằng Hoa Kỳ và lực lượng liên minh đang đạt được tiến bộ và điều quan trọng là phải tiếp tục làm áp lực. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói duy trì áp lực đối với IS sẽ giúp đem lại thời gian và không gian để Iraq tái tạo lực lượng và tiếp tục tấn công. Áp lực này đang có tác dụng đối với những phần tử hợp tác với IS và những người vừa được IS tuyển mộ. Một đòn giáng mạnh vào tinh thần của công cuộc tuyển mộ, tình báo rất rõ về điều này. Và trong khi lực lượng Iraq xây dựng sức mạnh, thì nhịp độ và cường độ sẽ gia tăng song song với nhau. Ông cũng cho rằng, bất kể tiến bộ, dân chúng Hoa Kỳ phải chuẩn bị cho một cuộc tranh đấu lâu dài. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Và cũng vẫn trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ của Hạ viện thì Bộ trưởng Chuck Hagel còn yêu cầu phải tăng thêm một ngân sách từ giữa 1 tỷ và 10 tỷ Mỹ Kim để đầu tư vào các vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ. Ông đã ra lệnh cho một vị tướng không quân Hoa Kỳ để xem xét lại tất cả các chương trình vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ và cho đến bây giờ thì được coi như là đã quá hạn và không còn có thể ứng dụng vào cái thời đại này nữa. Và do đó thì cần phải một thay đổi những vũ khí hoa tử, vũ khí nguyên tử mới cũng như là các loại tàu ngầm mới chạy bằng vũ khí nguyên tử và tất cả những căn cứ liên quan đến vũ khí nguyên tử thì tất cả những loại hỏa tiễn này, nhất là hỏa tiễn Minuteman 3 cần phải được thay đổi và cải tiến để phù hợp với kỹ thuật tân tiến của các quốc gia mà ông Hagel gọi là có thể là kẻ thù của Hoa Kỳ đã bắt đầu vượt qua mặt. Và như thế thì chắc chắn là trong những năm sắp tới Hoa Kỳ sẽ phải có một sự thay đổi về tất cả các loại vũ khí nguyên tử này. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả cuối tuần bình an.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Xin kính chào quý thính giả cùng quý chú. Và chúc cho quý thính giả có một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Ngày 9 tháng 11, dân Đức đã kỷ niệm ngày 25 năm bức tường Berlin sụp đổ, đưa tới việc chấm dứt chủ nghĩa độc tài cộng sản tại đây và khắp vùng Đông và Trung Âu. Bức tường Berlin đã được chính quyền Đông Đức dựng lên vào ngày 13 tháng 8 năm 1961 để ngăn chặn làn sóng tị nạn từ Đông Berlin chạy trốn sang Tây Berlin. Bức tường dài hơn 160 cây số với 285 chòi canh tại những khu vực trọng yếu để giam hãm hơn 3 triệu người trong gần 30 năm. Ngay sau khi các cơ quan truyền thông Tây Phương loan tải tin tức cho hay Đông Đức mở cửa biên giới, thì người dân Đông Berlin đã lũ lượt kéo sang Tây Berlin. Lính biên phòng Đông Đức tự động buông súng trước làn sóng người như vũ bão. Đến nửa đêm, tất cả mọi cổng biên giới trong thành phố này đều mở ngõ. Nước Đức được thống nhất. Một năm sau, đó là ngày 3 tháng 10 năm 1990, những chiếc loa thô sơ để sa sả tuyên truyền của chế độ Cộng sản và các nước Đông Âu giờ trở thành là những chứng tích lịch sử vẫn giữ nguyên trong các làng xóm. Sự kiện trên làm cho người Việt Nam không khỏi chạnh lòng khi nhắc về vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước được ký kết giữa Pháp và Việt Minh ngày 20 tháng 7 năm 1954 và dòng sông Bến Hải đã chứng kiến cảnh sinh ly. Hàng vạn dân miền Bắc đã vội vã gồng gánh lìa nơi chôn nhau cắt rốn di cư vào Nam. Chiếc cầu Hiền Lương được chia đôi, mỗi bên sơn một màu khác. Men theo bờ Hiền Lương, cứ cách chừng một cây số, mỗi bên bờ đều có một trụ phát thanh kéo dài đến trung lương. Mỗi trụ gắn khoảng gần 20 cái loa đều mở hết cỡ hướng về bờ bên kia để phát thanh cùng sa sả phát nhạc tuyên truyền cho chế độ mình. Nhưng hình ảnh của dân miền Bắc phải còng lưng dưới ruộng thì không thể nào che giấu được. Và phía bên này vĩ tuyến là những cảnh thanh bình thật sự với những dòng nhạc, tả cảnh sung túc no ấm của miền Nam với những bài hát chan chứa tình người, tình quê hương. Thế nhưng những năm sau 1960, khu vực gần cầu Hiền Lương càng ngày càng hoang vắng, chiến tranh leo thang. Cộng sản miền Bắc xé Hiệp định Geneva, tăng quân ngang nhiên xâm lăng miền Nam. Và cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, với sự hỗ trợ của Nga, Tàu, họ đã chiếm cả đôi bờ đất nước và tuyên bố thống nhất đất nước. Dòng sông Bến Hải và cầu Hiền Lương đã nối lại và cùng mang màu đỏ xã hội chủ nghĩa. Nhưng cái hố phân chia giữa quần chúng lao động nghèo nàn rách nát và giới tư bản đỏ càng ngày càng sâu vời vợi, và sự ngăn chia giữa dân lành và kẻ cầm quyền càng ngày càng khủng khiếp do sự cai trị độc tài bất nhân của Đảng Cộng sản gây nên. Thủ tướng Đức Merkel nói rằng cho đến ngày nay, khi ngang qua cổng Brandenburg giữa Đông và Tây Bá Linh trước đây, bà vẫn còn cảm thấy sự buồn phiền vì phải sống trong nhiều năm dài bị đàn áp sau bức tường này. Tuy nhiên, những hình ảnh hàng trăm ngàn người ào ạt từ phía đông tăm tối để sang phía tây tràn đầy ánh sáng đánh dấu lịch sử sang trang một cách can đảm, hào hùng, và những giây phút tuyệt vời của bà và người dân Đức cũng như cho tất cả những người khát vọng tự do trên thế giới. Bức tường ô nhục đã được chính người dân yêu chuộng tự do dân chủ của họ xô ngã. Nhìn lại sự kiện 25 năm bức tường Berlin sụp đổ, cho người ta thấy rằng mặc dù trong thời gian kỷ lục 40 triệu người dân Tây Đức đã phải cưu mang thêm 18 triệu người dân Đông Đức, thế nhưng tinh thần dân tộc đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn ban đầu để đưa nước Đức thành một quốc gia cường thịnh như hôm nay, không tốn một giọt máu đào, không thù hận. Còn ở Việt Nam, sau khi gọi là thống nhất đất nước, thì cả hai miền ngập tràn những điều ô nhục. Nào là nhà tù nhỏ, trong nhà tù lớn, nào kỳ thị, trả thù, lừa lọc bằng những chiêu bài đổi tiền, đánh tư sản mại bản, cướp nhà, cướp đất. Và những cái loa tuyên truyền vẫn lải nhải những điều dối trá mị dân. Không phải chỉ có cầu Hiền Lương là điểm ô nhục của Cộng sản, mà chính Đảng Cộng sản là nỗi ô nhục to lớn của lịch sử đất nước Việt Nam. Hai lần di cư vĩ đại 1954 và 1975 đã chứng tỏ người Việt Nam khao khát tự do và dân chủ đến thế nào, và chính sự khát khao tự do dân chủ này sẽ có một ngày biến thành vũ bão xô ngã cái đảng ô nhục ra khỏi đất nước. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.